Kính thưa quý anh, quý chị, bởi vì Thánh Francisco Khan không thể nào không nói. Ngài rất là đặc biệt, vị Thánh rất đặc biệt trong giáo hội. Do đó nên chúng ta cần nghe biết về Ngài như thế nào một chút xíu. Dầu sao cũng là lễ nhớ, dù không buộc làm. Nhưng mà chúng ta cũng nên ôn lại tiểu sử của Ngài, gương lành của Ngài để chúng ta cùng nhau bắt chước. Thì trước hết, Thánh Francisco á, sinh vào thế kỷ thứ 12 và Ngài là vị thánh lập dòng và gọi là dòng Francisco. Và Ngài là một người con nhà giàu, đó, cha là thương gia. Nhưng mà khi được ơn Chúa đó, Ngài đã từ bỏ tất cả để theo Chúa, không còn thiết một sự gì nữa. Đến nỗi mà ông bố tức quá, ông ấy vô kiện giám mục và đòi lại tất cả những cái gì thuộc về ông ấy. Đó, chàng Francisco lúc bây giờ cũng có ở đó. Và chàng Francisco lúc bây giờ thấy bố đòi lại tất cả những gì của bố thì đã cởi chuồng, phải nói là cởi chuồng, cũng là trả hết cả quần slip everything, trả hết cho bố luôn. Thế là được giám mục là bây giờ lấy mặc áo của ngài rộng mà choang lấy lấy Thánh Francisco. Đấy. Lúc bây giờ Thánh Francisco nói với Chúa cả gì? Chúa là tất cả mọi sự của con. Câu chuyện Thánh Francisco khó khăn trở lại xảy ra tại nhà thờ Saint Damien Assisi, trước một cây thánh giá lớn trong nhà thờ. Và thánh nhân đã nghe thấy tiếng Chúa nói với ngài là hãy xây lại nhà thờ cho ta. Và thánh nhân lại cứ tưởng là xây lại các nhà thờ vật chất ở cái vùng đó. Do đó ngài cứ vậy mà đi xây dựng lại các nhà thờ ở cái vùng đó. Nhưng mà thật sự là Chúa cố ý muốn nói là ngài phải xây dựng lại giáo hội của Chúa, nhà của Chúa đấy, nhà của Chúa. Thì Đức Thánh Cha Francisco hiện tại cũng vậy, lấy tông hiệu là Francisco, cũng ngầm ý là xây lại giáo hội của Chúa. Ở chỗ là giáo hội phải nghèo và phải cho người nghèo.
Đấy, rồi từ bấy giờ là ngài đi ăn xin. Ngài sống rất là khó khăn, vì thế mới gọi là Thánh Francisco khó khăn, khó nghèo. Và dòng ngài là dòng nghèo, hồi xưa gọi là dòng anh em hành khất. Đấy, dòng anh em hành khất. Và ngài, chính ngài trước khi lập dòng, ngài đi ăn xin. Hồi xưa là ở trong nhà ăn rất là ngon, mặc đồ ngon, nhưng mà bây giờ ngài rất là nghèo, không có gì hết á. Và hàng ngày ngài đi ăn xin. Và có lần ngài đi ăn xin, ngài thấy người ta cho một cái tô đồ ăn, trong đó nó lổm nhổm đủ mọi thứ hết. Ngài nhìn thấy ngài rùng rợn quá. Bởi vì xưa ăn ngon lành, bây giờ ăn những đồ thừa của người ta thì nó rùng rợn lắm. Do đó ngài tự nhiên ngài cảm thấy nó khiếp. Nhưng mà rồi ngài ăn rồi, thế là ngài quen. Và ngài cứ vậy đi ăn xin hàng ngày. Rồi sau này khi lập dòng cũng vậy, ngài cũng chủ trương là khó nghèo. Chủ trương khó nghèo đến nỗi sống sát với lại chữ nghĩa của phúc âm luôn. Có nghĩa là ngày nào đủ cho ngày đấy. Các cả các thầy đi ăn xin xong về ăn đủ rồi còn dư lại cho người khác, không giữ lại cho ngày mai. Ngày nào đủ cho ngày đó. Do đó nên ngài sống đúng cái câu của Chúa Giêsu nói. Vì thế nên thế mà ăn xin trong ngày đó còn dư thì cho người khác, không có giữ qua đêm, ngày hôm sau đi ăn xin tiếp. Ngày nào đủ cho ngày đó. Đó là vấn đề nghèo khó của Thánh Francisco. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với bản thân của ngài đó, thì bao nhiêu là anh em môn đệ của ngài làm linh mục, nhưng ngài chỉ là phó tế thôi. Ngài chỉ là phó tế thôi, không làm linh mục. Ngài kiêm nhượng như vậy. Và ngài được Chúa in 5 dấu thánh cho. Chúa in 5 dấu thánh cho ngài. Chúng ta thấy không? Đặc biệt không? Rồi ngài sống là kết hợp với Chúa đến nỗi mà ngài hòa hợp với cả thiên nhiên tạo vật nữa. Chẳng hạn như ngài khi ngài giảng đó, chim trời nó tới nó nghe ngài. Ngài nói chuyện với chim, Chúng ta thấy hay không? Một vị thánh mà siêu thoát, không còn thiết gì trên thế gian này nữa. Và đến nỗi mà tạo vật cũng lắng nghe Ngài. Và Ngài cũng biết được tạo vật nó như thế nào nữa, để mà Ngài giao tiếp với nó nữa. Đấy, tâm hồn Ngài rất là bình an. Do đó nên với có kinh hòa bình của Ngài đấy. Chúng ta thấy không? Hàng ngày chúng ta đọc kinh hòa bình của Ngài đấy. Rồi cái gì nữa? Chính Ngài đi hòa giải với lại dân Hồi giáo. Đấy, có một lần, đấy, dân Hồi giáo tấn công ông Châu, ông vua Thổ Nhĩ Kỳ đó, ông ấy ra lệnh, ông ấy ban thưởng, ông nói là ai mà lấy được đầu một cái tên Kitô giáo là về tao sẽ thưởng vàng, bạc. Thì chính Ngài và sẵn sàng để đến gặp cái ông vua đó. Và khi ông vua đó sai quân tới bắt Ngài và một số đi theo Ngài đó, lôi sành sạch đi về lại cho cái ông vua đó. Và ông vua đó hỏi Ngài, ai sai ngươi tới? Ngài nói làm sao? Chẳng có ai sai tôi tới hết, chính Thiên Chúa sai tôi tới. Rồi Ngài lợi dụng dịp đó, Ngài giảng đạo cho cái ông vua đó luôn. Cuối cùng ông vua đó chẳng những không giết Ngài, còn rất là phục Ngài, và nói Ngài cầu nguyện cho ông để ông cũng được nhận biết Thiên Chúa. Đấy là những cái mà những cái về Thánh Francisco khó khăn. Và ngoài ra bây giờ chúng ta còn cái gì nữa về của Ngài? Hang đá đó, đó là bắt đầu từ Ngài đó. Những hang đá mà hàng năm chúng ta trưng bày đó, đó là ý tưởng của Ngài, và Ngài là người đầu tiên làm hang đá. Đấy là những cái về Thánh Francisco, và sự nghiệp của Ngài còn nhiều lắm. Chẳng hạn như là cái gì? Chẳng hạn như là Ngài lập dòng nam, nhưng mà có một thánh nữ lập dòng nữ theo chân của Ngài, đó là thánh nữ Clara. Đấy, khi Ngài lớn rồi, Ngài đi giảng, và khi Ngài trở về Assisi đó, Ngài giảng đạo, đó, rao giảng Chúa Kitô, thì thánh Clara lúc bây giờ mới có 16 tuổi thôi. Thì nghe Ngài thấy như vậy thì bị thuyết phục và cảm thấy sẽ theo Ngài, bỏ nhà trốn đi luôn, đó, đi theo Ngài. Rồi bố mẹ bắt về, nhưng mà thánh Clara trốn, nhưng mà có lần thấy được mà bắt thánh Clara về, nhưng mà không ai có thể nâng thánh Clara để mang đi được hết, nó nặng đến như vậy. Đấy là những cái câu chuyện mà liên quan đến thánh Francisco. Và ngoài ra, sự nghiệp của thánh Francisco không phải chỉ có thời đó thôi. À, không phải chỉ có thời đó thôi, mà còn thời cho tới kéo dài cho tới bây giờ này các anh các chị. Chẳng hạn như hang đá em vừa mới nói đấy, kinh hòa bình em vừa mới nói đó. Lại còn cái gì nữa? Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị đã tổ chức Đại hội Thế giới về Tôn giáo tại Assisi, quê hương của Francisco khó khăn. Và Ngài tổ chức đó, Đức Biển Đức 16 cũng kỷ niệm tổ chức lại. Và cho tới bây giờ các anh các chị thấy không? Đức Thánh Cha của mình bây giờ lấy cái tông hiệu là cái gì? Francisco. Đó, Đức Thánh Cha này, Đức Cha rất là nghèo. Và chủ trương nghèo, giáo hội phải nghèo và sống cho người nghèo. Do đó nên Đức Thánh Cha lấy tông hiệu của mình là Francisco. Chưa có bao giờ có một giáo hoàng nào lấy danh hiệu Francisco hết. Có Đức Giáo Hoàng lấy danh hiệu là, lấy tông hiệu là Biển Đức, Benedicto có. Đó là vị thánh sáng lập dòng Biển Đức. Nhưng mà chưa có ai lấy thánh Francisco hết. Cho dù Đức Thánh Cha Francisco đây là tu sĩ của dòng Ignacio, dòng tên, nhưng mà không lấy thánh Ignacio mà lấy thánh Francisco. Chúng ta thấy thánh Francisco đặc biệt chưa? Chưa hết. Thánh Francisco còn có các nhiều con thánh lắm, rất là nhiều con thánh của Ngài. Bây giờ em chỉ kể một số vị tiêu biểu thôi. Mà cái thánh mà chúng ta hay nghe nhất đó là thánh gì? Thánh Anton Padua. Đó, là thánh này là thánh làm phép lạ như nước vậy. Nếu mà so sánh với ở bên dòng Đa Minh đó, thì thánh Vincente Ferrier với lại thánh Anton Padua là hai vị thánh làm phép lạ như nước vậy. Có nghĩa là làm rất là nhiều phép lạ. Nhưng mà người ta biết tới thánh Anton Padua nhiều hơn. Đấy là một vị thánh, là con của Ngài đó. Rồi vị thánh lừng danh thứ hai nữa mà con cái của thánh Francisco khó khăn là ai? Thánh Pio Năm Dấu. Thánh Pio Năm Dấu mới được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị phong thánh thôi, nhưng mà cũng là con cái của thánh Francisco khó khăn. Rồi còn những vị thánh đặc biệt nữa là thánh gì? Á Thánh hay là Chân Phước Đông Côtô. Chân Phước Đông Côtô này là ai? Chính là nhà thần học gia đã giúp cho giáo hội khám phá ra cái nguyên tắc để mà tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính Thánh Tôma, tiến sĩ thiên thần, mà vẫn có thể không, nghĩa là nghĩ là Đức Mẹ không vô nhiễm, nhưng mà bên dòng Francisco luôn luôn chủ trương Đức Mẹ vô nhiễm. Á Thánh Đông Côtô đã nêu lên cái nguyên tắc là cái gì? Là Đức Mẹ đi được gìn giữ cho khỏi nguyên tội. Đó, và được hưởng trước ơn cứu độ. Đó là cũng là con cái của thánh Francisco khó khăn. Rồi một vị thánh lừng danh nữa của dòng Francisco, con cái thánh Francisco khó khăn, đó là ai? Ngoài thánh nữ Clara lập ròng thì còn
là thánh Margarita Cactol. Vị thánh này thuộc về dòng ba Francisco, có nghĩa là một giáo dân. Và vị thánh này nổi tiếng ở cái chỗ là hồi xưa đã đi theo trai vào năm 17 tuổi và sống với người con trai đó 10 năm, có một đứa con. Sau đó thì có một lần không thấy chồng về sau cuộc đi săn, thì con chó nó dẫn thánh nhân tới cái địa điểm mà người chồng bị chết. Và từ đó nàng đã ăn năn thống hối và đã sống một đời sống cầu nguyện, hãm mình, trai tịnh, đền tội. Đến nỗi mà trước khi chết, Chúa đã cho vị thánh biết rằng dù sống một cuộc đời bê bối tội lỗi như vậy về xác thịt, nhưng nhờ khổ hạnh hãm mình phạt xác đền tội mà thánh nhân thuộc loại gọi là đồng trinh thứ ba trong các thánh nữ đồng trinh. Thánh nữ đồng trinh đầu tiên trên hết, tất nhiên ngoại trừ Đức Mẹ, đó là thánh Catarina Tử Đạo, thứ hai là thánh Madeleine, và thứ ba là tới Margarita Cactol.
Rồi, còn ai nữa? Thánh Bonaventura là vị thánh tiến sĩ của giáo hội, là một thần học gia, triết gia của giáo hội, ngang hàng với thánh Thomas luôn. Đấy, chúng ta thấy dòng Francisco nổi không? Chưa hết. Còn nữa, đó là cái gì? Chúng ta biết ở Cali này đó, có dọc Cali này có bao nhiêu cái giáo điểm truyền giáo của dòng Francisco không? Và cái vị một trong những thừa sai truyền giáo của dòng Francisco được phong thánh mà chúng ta nổi tiếng, chúng ta cũng nghe thấy rồi, đó là thánh Chupero Sierra, đó là vị thánh truyền giáo của dòng Francisco ở California được phong thánh. Chúng ta thấy là thánh Francisco khó khăn. Bây giờ cái dòng của ngài đó bây giờ chia làm ba nhánh, bởi vì dòng của ngài cái nhánh đầu tiên đó là giống nhánh gốc thì rất là ngặt, giống hệt như là tinh thần của vị sáng lập là thánh Francisco khó khăn đó, cũng sống ngày nào đủ cho ngày đó và sống rất là ngặt nghèo với vấn đề khó khăn. Còn hai cái nhánh kia đó thì rộng hơn, nhưng mà cũng có thánh, chẳng hạn như là thánh Pio Năm Dấu thuộc về cái nhánh Cappuccino, đó là cái nhánh thành lập sau cùng từ vào năm 1520. Và cái điều cuối cùng em muốn nói tới về cái dòng Francisco và riêng thánh Francisco đó là gì? Con cái của ngài đó, dòng của ngài đó được tòa thánh trao cho trách nhiệm làm cai quản đất thánh. Do đó nên bây giờ chúng ta sang thánh địa đó, chúng ta đi đâu cũng vậy, chỗ nào cũng thế, toàn là dòng Francisco thôi. Bởi vì dòng Francisco, thánh Francisco đã sai dòng của ngài sang thánh địa vào cái thời kỳ mà có gọi là thánh chiến đó. Thì thánh Francisco đã sai dòng ngài sang bên thánh địa rồi, và giờ đây giáo hội đã trao cho dòng ngài gọi là bảo quản thánh địa. Do đó tất cả những cái thánh đường hay là những nơi này nơi kia, từ Bắc chí Nam, từ Galilea cho tới về tới Judea, chúng ta thấy toàn là thánh dòng thánh Francisco phục vụ ở đó thôi. Tóm lại, về thánh Francisco khó khăn thì nhân tiện ngày mà kính ngài, chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho chúng ta có một vị thánh mà cho tới bây giờ vẫn còn nổi nang, cho tới bây giờ sự nghiệp của ngài vẫn còn kéo dài, đặc biệt là nơi Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho vị giáo hoàng mang tên Thánh Francisco của chúng ta, và xin Thánh Francisco cũng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng biết sống khó nghèo theo lời kêu gọi và theo gương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco đã nói khi bắt đầu giáo triều của ngài, đó là cái gì? Tôi muốn giáo hội nghèo và sống cho người nghèo. Bởi thế nên chúng ta muốn nên thánh, chúng ta cũng phải theo gương các vị thánh. Trong đó có Thánh Francisco khó khăn, là vị thánh rất đặc biệt, với cái tiểu sử mà em vừa mới lướt qua như vậy, để chúng ta biết được là theo chân các ngài chúng ta cũng nên thánh. Tại sao các ngài nên thánh được, chúng ta không nên thánh được? Các ngài là người, chúng ta cũng là người. Với ơn Chúa, chúng ta có thể làm được tất cả. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con biết hăng say nên thánh, bất chấp mọi đau khổ thử thách, bất chấp mọi sự. Bởi vì nên thánh chính là nên giống Chúa nhất, nên giống Chúa Kitô, là con cái của Thiên Chúa, xứng với con cái của Thiên Chúa. Và nhờ đó, người ta mới nhận biết chúng con là con cái của Cha trên trời, và người ta mới trở lại. Giống như Thánh Francisco đã đi gặp ông vua Hồi giáo, và nhờ đó ông vua Hồi giáo mới từ từ nhận biết Chúa. Không biết sau này có trở về với Chúa không, nhưng mà dầu sao cũng là một cái chứng từ của một vị thánh. Và con tin chắc là qua vị thánh này, vị ông vua đó đã được cứu rỗi. Và giờ đây xin cho tinh thần của Thánh Francisco tiếp tục trong cái thời đại này qua Đức Thánh Cha Francisco của chúng con. Amen.